Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Thưa, trước tiên là xin ông có thể tự giới thiệu về ông với khán thính giả SBS thưa ông.
Trên đó, lời chị qua cũng như là tất cả các quý vị thính giả của đài SBS. Tôi là Trương Đăng Sĩ, tôi đi lính hồi năm tôi 22 tuổi. Tôi vô trường võ bị quốc gia Việt Nam Đà Lạt, khoa 21, ra trường với cấp bậc thiếu úy, và tôi phục vụ trong binh chủng nhảy dù cho tới năm 75 thì lên đầu hàng cứu Dương Văn Minh. Tôi đi tù 9 năm ở ngoài Bắc và sau đó tôi đi vượt biên định cư ở Úc.
Dạ thưa, trong cái trận Cổ Thành Quảng Trị năm 1972, ông có vai trò gì ở trong cái trận đánh đó thưa ông?
Năm 72, tiểu đoàn tôi được điều động ra ngoài Quảng Trị đánh chiếm lại Cổ Thành Quảng Trị. Thì lúc đó tôi là vẫn còn mang cấp bậc đại quý, đại trưởng đại đội 51 của tiểu đoàn 5 nhảy dù. Tại vì tôi đại trưởng lâu năm cũng có nhiều kinh nghiệm hơn, trung tá tiểu đoàn trưởng giao cho tôi trách nhiệm là chỉ huy cái tối tiền quân ở trên, gồm có 3-4 đại đội trên 51, 52 cũng như đại đội trinh sát này. Trên cái tối tiền quân đi đâu á?
Chức vụ của ông là thiếu tá. Trong...
Dạ, cái vụ sau cùng của tôi là thiếu tá tiểu đoàn trưởng kia.
Tiểu đoàn trưởng.
Tôi lên thiếu tá từ cái trận An Lộc, những cái người tham dẫn cái trận Bình Long An Lộc ra đó, mà sống sót được trở ra đã lên một cấp, thì tôi lên cấp từ đó. Nhưng mà tại vì cái quyết định và cái giấy tờ nó chưa gì kịp, thì nó 48 tiếng thì chở tôi ra đánh cái này quan trị thôi, chưa mang lên thiếu tá kịp, thì lúc đó tôi còn mang lên đại quý.
Thưa ông, trong tiểu thuyết Mưa Đỏ của nhà văn Chu Lai có viết rằng là bên kia sông là địch, những người lính Sài Gòn đánh thuê cho Mỹ lạc lõng trong cuộc chiến sắp tàn. Thưa ông, cái người lính miền Nam có thực sự đánh thuê như cách họ bị mô tả, thưa ông?
Đối với tôi là chúng tôi đánh đúng ra đó, những cái người lính Việt Nam Cộng Hòa đó là những cái người mà được trôi luyện và được dạy dỗ là vì tổ quốc, vì dân tộc mà đánh. Và chúng tôi đánh trong cái khuôn khổ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi lãnh lương của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, ở chung với những cái đồng đội của tôi trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Còn đối với phía bên kia thì nếu là nó đánh thuê thì mấy anh là lếm gì, mà chính những cái cấp lãnh đạo của mấy anh nói là đánh ở đây là đánh cho Tàu, đánh ở đây là đánh cho Nga Xô. Như vậy thì mấy anh là lính gì, không phải là lính đánh thuê, là lính gì.
Ông muốn trích dẫn lại câu nói của ông Lê Duẩn là chúng ta chiến đấu ở đây là chiến đấu cho...
Cho Tàu, Liên Xô.
Để nó rõ hơn, tôi muốn quanh lại cái trận Quảng Trị mà chúng ta đang tập trung để nói, vì nó liên quan đến cái bộ phim Mưa Đỏ đang rất là nổi đình ở đám hiện nay ở tại Việt Nam, cũng như cái sự quan tâm của rất là nhiều người. Đây là một trong những bộ phim mà được coi là thành công nhất về chiến tranh sau năm 75 ở Việt Nam hiện nay và thống lĩnh phòng vé hơn tất cả những bộ phim thương mại. Thì ở trong phim Mưa Đỏ có một cái cảnh mà cái cô Giao Liên cứu một cái thằng bé bên sát mẹ, rồi một trung úy Việt Nam Cộng Hòa xuất hiện và kéo thằng nhỏ đó ra khỏi tầm pháo của Việt Cộng. Thì cái chi tiết này được giới trẻ rất là tán thưởng, bởi vì lần đầu tiên sau bao nhiêu năm thì mới có cảnh là một trung úy Việt Nam Cộng Hòa cứu một em nhỏ như vậy. Nhưng mà nhà làm phim không dừng ở đó. Nhà làm phim dừng lại là cho đứa nhỏ quay lại, đừng có nhìn coi như là kinh bỉ đối với người lính. Tức là thà tôi chết còn hơn là bị cứu bởi một cái người lính ngụy này. Thì ông thấy cái điều này như thế nào thưa ông?
Khi mà chị coi cái đoạn phim đó, tôi phải hỏi lại chị nghĩ thế nào? Không có cái cảnh đó đâu. Không có cái cảnh mà cứu một đứa bé rồi được ông trung úy Việt Nam Cộng Hòa cỡ đi rồi làm gì có cái chuyện đó. Nó gặp có cái anh trung úy Việt Nam Cộng Hòa mà cứu nữa, mình thấy mộ như cầm chiếc máy rồi nó muốn về bên kia đâu. Nói tầm bậy tầm bạ. Mà đúng là đó là một cái cảnh của ông Chu Lai cũng như là của bên phía Việt Cộng. Họ nghĩ ra họ làm. Nhưng đó là một cái cảnh ở trong cái phim thật là tồi tàn, dối trá.
Và hơn nữa trong phim á, khi mà mô tả người lính Việt Nam Cộng Hòa đó, thì họ bắn điên loạn và họ bị mất phương hướng, bị đẩy vào cái chỗ chết. Họ bất mãn, họ chỉ làm theo cái chỉ huy.
Thì thưa ông, trong bút ký của ông Nhảy Dù và Cổ Thành Đinh Công Tráng, ông đã kể có những cái người binh sĩ đi theo lệnh ông và biết chắc là đi vào chỗ chết mà họ vẫn đi. Thế thì họ đi như vậy vì mệnh lệnh, nếu mà không đi họ ở lại họ cũng có thể bị chết vì họ cãi lại quân lệnh, hay là vì lòng trung thành, hay là vì tình đồng đội, họ thấy đồng đội họ bị cử đi rồi họ đi, hay là vì lý tưởng, thưa ông?
Khi mà tôi ra lệnh tấn công hay là đánh vô Cổ Thành Quảng Trị chẳng hạn, thì cho dù đó là một cái lệnh, dĩ nhiên lệnh là ra thì lính tên nghe theo, nhưng mà cái đó cũng chưa chắc gì là, thí dụ như họ không nghe lệnh thì tôi cũng không có quyền đánh đập, không có quyền gì hết, chỉ có gửi về bị phạt thôi. Nhưng mà riêng đối với lính tôi, trước khi vào Cổ Thành Quảng Trị hoặc là trước khi đánh, là cái chánh của họ là vì quê hương của họ, họ tự nguyện họ đi vì cái quê hương của họ, cái thành Quảng Trị, đất nước của họ bị chiếm đóng, gia đình của họ bị tan nát, thành ra họ đi chứ không phải bắt buộc đâu, mà họ tự động họ đi vì lòng yêu nước, vì lòng thương gia đình yêu nước mà họ đi. Mà biết chắc là đó là một chuyện rất là nguy hiểm.
Dạ, thưa.
Cũng như chị thấy là những cái người lính mà tiểu đội đầu tiên của tôi đi là 8 người mà về được 2 người. Như tôi đọc trong Mùa Hè Trái hay là những cái sách phía bên kia mà họ viết ra đó, thì họ cũng có nói rằng có một toán, có một trung đội lính Nhảy Dù mà cố gắng treo cờ lên Cổ Thành Quảng Trị mà bị đánh tan, thì cái đó chuyện đó có thiệt. Tại vì những cái người lính mà đi đó như vậy để họ tự nguyện họ đi. Họ tình nguyện không? Mà tình nguyện có mười mấy người, nhưng mà tôi chỉ chọn 8 người thôi. Là những cái người tình nguyện không, tôi đâu có bắt buộc. Nhưng mà tóm lại, những người lính của tôi đi là vì lòng tự trọng, vì lòng yêu nước, vì lòng thương gia đình, vì lòng thương cái quê hương mẫu trị của họ mà họ đi. Chứ không phải là gì lính hay là gì bắt buộc.
Trong Mưa Đỏ có mô tả cảnh lá cờ đỏ được cắm trên cổ thành như là biểu tượng chiến thắng cuối cùng. Nhưng mà nhiều nhân chứng thì trong đó có ông, cũng như trong cái bút ký của ông Nhảy Dù và Cổ Thành Đinh Công Tráng, thì kể lại rằng là chính đơn vị Nhảy Dù là lực lượng cắm cờ vàng. Thì ông có thể kể lại diễn biến thật của khoảnh khắc đó và ý nghĩa của lá cờ với người lính Nhảy Dù như thế nào, thưa ông?
Thứ nhất á, là tôi nói về phía bên kia đây, thì họ nói rằng họ cắm cờ trên Cổ Thành Quảng Trị để coi như là mừng chiến thắng. Thì thật ra khi mà họ vô chiếm Cổ Thành Quảng Trị đó, thì lực lượng của Việt Nam Cộng Hòa, nhất là sư đoàn 3 bộ binh, nó đã rút khỏi rồi, rút khỏi Quảng Trị rồi, thì nên là lính của Bắc Việt mới vô. Mà thật ra lúc vô như vậy đâu có dám treo cờ, vô như vậy treo cờ thì là cái mục tiêu rõ ràng để cho phi cơ nó dội hay sao, thì nó đâu có dám treo cờ. Thì họ nói treo cờ là một cái chiến thắng thì không có thực tế, mà đó là một cái...
Tức có nghĩa là trong trận đánh là không có cái chuyện mà treo cờ đỏ sao vàng ở tinh thần
không có,
không có.
Tại vì đó là cái, nếu mà anh treo như vậy á, thì cũng như là mục tiêu phi cơ ở trên nó thấy là
nó
bom. Còn tôi treo cờ á, là như tôi nói với chị đó, là tôi chỉ có một cái toán mà nhận nhiệm vụ đi vô trước, làm cái đầu cầu để cho tiền quân này. Tôi đi sau tiến chiếm Cổ Thành Quảng Trị, nhưng mà khi họ tới họ vì lòng hăng hái hay là vì cấm tiền cờ sớm quá,
tức là họ
đưa cái cờ sớm quá bị phát giác, bị bắn về tứ phía bắn vô, thành ra bị tan rã. Thành ra nếu nói cái cấm cờ ở Cổ Thành Quảng Trị thì tôi có cấm, nhưng mà giữ không được thì cái chuyện đó là sự thật.
Có nghĩa là toán 8 người cảm tử quân đó, khi mà họ đi để mở đường cho cánh quân theo sau đó, họ đã dắt theo cờ. Ông có
mà
biết
chính
không?
Anh treo cờ đó là ảnh chỉ là binh nhất thôi. Tên đặt là Hồ Khang. Mà ảnh là quê ở Quảng Trị, đi học ở Quảng Trị. Mà ảnh đeo, ảnh nhận cái lá cờ ảnh đi. Là trước khi đi ảnh hứa là cái lá cờ này phải treo lên được hình Quảng Trị, treo lên được quê hương của ảnh. Và đau đớn là khi mà họ bắn quá đó, ảnh rơi từ trên cổ thành, rơi trên bờ thành mà rơi xuống đó, thì trên tay của ảnh vẫn còn ôm lá quốc kỳ. Và một cái đau đớn cho tôi nữa là khi mà cái quân đội của Bắc Việt mà tiến vô, tiến đến thì họ thấy một người lính mà ôm lá quốc kỳ như vậy thì họ... Đây là một cái sự thật mà tôi nói, một sự thật là anh Hồ Khang anh bị chính lính bên kia chặt là ba khúc, nghĩa là hai cái tay riêng, cái đầu riêng và hai cái chân riêng. Tại vì một người lính bị như vậy á, chúng tôi phải xót lại cái thẻ bài của họ đeo. Thường thường họ đeo trên cổ, nhưng mà anh Hồ Thang này á, chắc mình không thấy cái thẻ bài đâu. Giờ chót á, mới thấy là cái thẻ bài anh mang dưới chân. Vì lý do đó mà chúng tôi tìm được cái thi hài của anh cũng. Anh đi như vậy, anh bỏ lại một vợ và ba con.
Tức là tôi muốn hỏi rõ hơn, tức là sau khi anh Hồ Khang đó cắm lá cờ lên và bị phát hiện và bị bắn rớt từ trên, cái cột cờ của Thành rớt xuống dưới chân Thành, rồi sau đó là bị, làm sao ông biết rằng là anh Hồ Khang đó bị chặt làm ba khúc?
Là sau khi tôi rút ra bên thủy quân lục chiến tiến vô đó, thì tôi có nhờ hậu cứ của tôi đó, thì đi vô đó để tìm xác chết của nhà anh em tôi còn nằm ở đó, thì mới tìm được anh Hồ Khang. Vì lý do thẻ bài của anh nằm dưới chân, anh nằm dưới chân mà không phải nằm ở trên cổ.
Làm sao ông biết rằng là anh Hồ Khang bị chặt làm ba khúc mà không phải là do đạn pháo?
Không, tại vì thân thể ông bị rời ra, đầu bị rời, tay bị rời và chân bị rời ra, không bình thường như những cái chiến binh khác. Đó là một cái sự thật mà chính trong chinh chiến Điêu Linh của bà Cường Mỹ Duyên ấy, thì có viết về anh Hồ Khang bị chết bị chặt làm ba khúc của Thành Quảng Trị, mà anh là người cấm cờ đầu tiên ở trên của Thành Quảng Trị.
Câu chuyện đã được nhắc lại trong chinh chiến Điêu Linh của bà Kiều Mỹ Duyên. Thưa,
cũng nói chuyện trong phim ha. Thì trong phim có cái cảnh người lính miền Bắc dìu nhau vượt sông Thạch Hãn và hát giữa bom đạn và khóc cho đồng đội. Thì bên phía ông có một cái câu chuyện gì để thấy được cái tình người?
Cái thứ nhất là những cái người mà rút lui qua bên kia sông Thạch Hãn mà ca hát đó là hoàn toàn không có. Làm gì mà có tiếng động, làm gì không có.
Không bàn tới việc có. Có hay không là để cho khán giả. Cái những chuyện mà xảy ra ở phía quân đội Việt Nam Cộng Hòa ở trong cái phim là không được mô tả. Ông là một trong những chỉ huy đó. Thì có một cái câu chuyện gì để mong có thể chia sẻ để thấy giữa những người lính Việt Nam Cộng Hòa họ không phải như là máu điên như ở trong phim và trong sách tả.
Ngay trong đơn vị của tôi hơn rất nhiều cái hoàn cảnh tôi cũng phải cúi đầu thờ phục. Cái thứ nhất, ví dụ điển hình nhất thì như tôi nói anh Hồ Khang, tại sao anh tình nguyện đi cầm ôm lá cờ mà ở trên cổ Thành Quảng Trị họ rớt xuống, mà họ rớt xuống như vậy đó, thì trước mặt thì như sao, trước mặt tôi không còn nước mắt nữa, em khóc. Còn ví dụ như tôi đã tham dự trận bên Hạ Lào chẳng hạn, có những thằng lính bạn nó bị thương ở trên tấn công qua trên hố của quân thù, nó có anh Đỗ Từ Long mà nói gì bạn nó bị chết trên mặt hố kẻ thù, mà nó vừa chạy về xin lưu đạn lên quăng, nó kéo xác của bạn nó về chưa được thì nó chạy về nó xin lưu đạn 4 lần như vậy để nó kéo được cái xác của bạn nó về, kéo bạn nó về gần tới về tới nơi thì nó bị bắn, rồi bắn chết. Thì cái tình nghĩa của người lính Việt Nam Cộng Hòa, tôi nói không phải tôi khen, nhưng mà họ rất là thương nhau. Họ thương nhau tới cái độ mà họ không còn nghĩ tới thân mình, họ vì bạn bè mình kẹt, vì bạn bè mình bị nguy hiểm mà nó sẵn sàng, nó hy sinh để nó... Ví dụ trường hợp của tôi thì tôi bị thương ở An Lộc, tôi bị thương cũng nặng. Cái vấn đề phi cơ xuống để tải thương rất là khó khăn, tại vì phi cơ đáp không được. Nhưng mà thỉnh thoảng có những cái chiếc phi cơ nó lưu hoạn nó xuống để nó tiếp tế rồi sẵn gì tải thương luôn. Tìm lính của tôi nó mới nhất định là cổng tôi làm phi cơ, thì từ cái phi cơ thực hành tôi nhìn xuống thì tôi thấy nó bị bắn ngã ngay ở chỗ đó. Mà phi cơ tôi là vậy. Những cái sự thương nhau và những cái tình đồng đội của quân đội Việt Nam Cộng Hòa rất là thiêng liêng và rất là anh dũng, rất là anh hùng. Chứ không phải như mấy ông muốn nói gì nói, mấy anh muốn làm gì làm. Họ rất là anh hùng, và với tôi họ là đúng là những cái người phải được lịch sử nêu tên. Ví dụ như năm 75 khi mà đã thất thủ, Tổng thống Dương Văn Minh ra lên bầu hạ thì tôi có một cái tiểu đội của lính nghĩa vụ đó, một cái tiểu đội mấy người buồn với nhau rút lựu đạn tự dẫn chết hết.
Cái tiểu đội đó ở đâu thưa?
Ở ngã bảy, ở gần trại Hoàng 18 của nghĩa vụ. Ở ngã bảy. Riêng có những người mà chỉ huy giống như bên quân đội, chúng tôi rất là anh hùng. Đâu có một cái quân đội nào trên thế giới đâu, năm ông tướng nó tự cầm súng bắn vô đầu mình tự vận. Chị có thể điều tra được thế giới này có quân đội nào như vậy không? Thì chứng tỏ rằng lòng yêu nước, yêu dân tộc, họ không muốn sống ở dưới chế độ cộng sản. Vậy phải nói như vậy.
Những câu chuyện tương tự như mưa đỏ còn tiếp tục làm. Họ sắp tới họ sẽ làm đại thắng mùa xuân năm 75. Và liệu những cái người bên phía miền Nam, những người thua cuộc lại tiếp tục được tô vẽ như cách ở trong mưa đỏ, quân lực Việt Nam Cộng Hòa vẫn là một cái quân đội sai lầm ngay từ đầu và một cái quân đội là không có lý tưởng, chỉ đánh thuê. Ông muốn nói điều gì về vấn đề này không?
Vấn đề mà họ làm những cái phim này, đó là cái quyền của họ. Họ có tiền của dân, họ cũng làm như làm. Tuy nhiên, tôi chỉ có một cái ước mơ là gọi là một cách công bằng, cho dù không có được tuyệt đối nhưng mà ít ra cũng có công bằng. Có những cái cảnh mà hai người, một người bên Tiêu Trận, một người bên Thắng Trận ôm nhau thấm thiết khóc, những cái cảnh mà người Việt Nam đối với người Việt Nam hãy coi nhau như là những cái người Việt Nam thường tới những cái con dòng cháu Tiêu, những cái con cháu Hùng Vương, con cháu của Lê Lợi, Quang Trung, còn hơn là cái người cộng sản ở một cái thế giới nào đó cũng chung người vô thần nào đó ở bên ngoài đưa vào để sát hại đồng bào cũng như tù ghét bên thua trận.
Ông cũng nếu mà nói một điều gì đó với tác giả tiểu thuyết và những người làm phim Mưa Đỏ thì ông nói gì thưa ông?
Tôi tin chắc rằng trong tương lai lịch sử sẽ phê phán đâu là đúng đâu là sai, mà hiện tại thì chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi cho dù là dĩ nhiên chúng tôi thua trận nhưng chúng tôi vẫn còn giữ được cái khái, vẫn còn giữ được cái anh hùng của dân một dân tộc, con cháu của Hồng Tiên, con cháu của Hai Bà Trưng, Bà Triệu.
Thưa, cảm ơn ông Trương Năng Sĩ rất là nhiều đã dành cho SBS Việt Ngữ cái buổi trò chuyện ngày hôm nay thưa ông.
Bữa nay thật ra tôi rất hân hạnh cũng như cảm ơn chị Hoa. Từ ngày tôi qua Úc tới giờ tôi từ chối những cái phỏng vấn như thế này rồi, thì là tôi ít xuất hiện. Mới nói bữa nay tôi cảm ơn chị cho tôi một buổi nói chuyện mà rất là hữu ích.
Vừa rồi là cuộc trò chuyện giữa Mai Hoa với thiếu tá Trương Đăng Sĩ, người đã chỉ huy đơn vị nhảy dù trong chín trận đánh tái chiếm Cổ Thành. Hơn nửa thế kỷ sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, những câu chuyện về quá khứ vẫn chưa thực sự khép lại. Bộ phim Mưa Đỏ có thể khiến người ta rơi nước mắt, nhưng những người lính như ông Trương Đăng Sĩ và đồng đội của họ cũng đã đổ máu và ngã xuống cho quê hương của mình. Chỉ khi những ký ức bị lãng quên được lắng nghe, những câu chuyện lịch sử được kể lại bằng sự tôn trọng và lòng biết ơn đối với mọi sinh mệnh đã đi qua cuộc chiến. Và có lẽ chỉ khi người Việt đủ can đảm khóc cho nhau, chứ không chỉ cho phe mình, thì khi đó lịch sử trở thành ký ức chung và vết thương riêng của dân tộc mới có thể được chữa lành.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Cobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help you save. While supplies last, selection varies by location.